Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Việt ngữ. Vừa qua, các nhà nghiên cứu trong một thử nghiệm y tế do Úc dẫn đầu cho biết là họ đã phát hiện ra một phương pháp điều trị mới cho bệnh lupus ban đỏ. Căn bệnh lupus ban đỏ này đã ảnh hưởng đến khoảng 20.000 người Úc. Nếu loại thuốc mới này được cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu chấp thuận, thì đây sẽ là cách điều trị bệnh lupus ban đỏ thứ hai được chấp thuận trong vòng 60 năm qua. Vũ Nguyễn là một trong số 20.000 người Úc sống với căn bệnh này trong 25 năm qua. Vũ Nguyễn đã vượt biển đến Úc cùng cha mẹ vào năm 1986, khi cô chỉ mới được 1 tuổi. Tuổi thơ và thời niên thiếu của Vũ là khoảng thời gian cô phải sống chung với căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống khi Vũ mắc phải căn bệnh này khi cô mới 9 tuổi. Khi lên đại học, Vũ Nguyễn lại bị đột quỵ rồi những căng thẳng dẫn đến bệnh đồng kinh. Thế nhưng, với những suy nghĩ tích cực và lạc quan về cuộc sống, Vũ đã vượt qua những trở ngại về sức khỏe và sáng lập nên hội Lupus Victoria với mong muốn có thể giúp đỡ những người bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống giống như mình. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với Vũ Nguyễn đến từ Melbourne.
Chào Vũ, vừa qua thì các nhà nghiên cứu Úc á, họ đã tìm ra một cái loại thuốc mới cho cái bệnh lupus. À, từ trước đến giờ thì Vũ chữa cái căn bệnh lupus như thế nào? Nó có cái loại thuốc nào đặc trị cho cái bệnh đó không?
Cái thuốc hồi xưa 2-3 năm trước tới bây giờ vẫn uống cái thuốc y vậy. Mà bây giờ cái thuốc mà mới ra thì nó chưa bên Úc chưa approved. Thì nó thử cái loại thuốc đó thì bên đây nó tìm ra cái thuốc đó cho mấy cái nhà thương mà em cho tiền á. Ở Monash á, cái ông đầu lupus á, he's the one that found that medicine, researched that medicine. Ở đây á, nó có ít người trong Úc bị cái bệnh đó, bảo vì nó cho mấy người bên Anh á, UK á, thử cái thuốc đó trước, and bên Mỹ thử trước, because they have a lot more people that have lupus over there.
Yeah.
So they trial cái thuốc đó ở bên hai cái nước đó trước. Xem có thể 1-2 năm sau ấy cho mình bên Úc.
Có nghĩa là phải chờ thêm 1-2 năm nữa?
Yeah. Bây giờ bên đây chỉ có chọn 2 người thôi. 2 người bên đây trial thôi. Em chỉ có biết 1 người thôi. She, I met her through my lupus group. She said that is really good. For her, cái thuốc đó really good. She is a lot better. Cái thuốc đó. So I think that new medication is really good.
Có nghĩa là so với lại 20 mấy năm về trước, lúc mà Vũ mới mắc bệnh thì bây giờ là khoa học phát triển rất là nhiều đúng không?
Nó có trước xưa thì nó không có tốt bằng bây giờ đâu.
Vũ đến Úc từ rất sớm, vậy thì Vũ đã trải qua cái thời thơ ấu và thời niên thiếu ở Úc như thế nào?
When I was 9, I got diagnosed with lupus, and so from 9 years old then back then it wasn't very well known back in those days.
Khi Vũ 9 tuổi thì bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Lúc đó Vũ nhớ là vào năm 1995, cũng không có nhiều thông tin gì về căn bệnh này ở Úc đâu. Các bác sĩ cũng không biết là phải chữa trị hay là dùng loại thuốc đặc trị nào thì tốt cho một đứa bé mới 9 tuổi như Vũ vào thời gian đó. Cuối cùng thì họ cũng quyết định là cho tôi uống thuốc, dù có những cái tác dụng phụ khác của thuốc khiến cho tôi trở nên mập mạp rồi tác động đến não và thận nữa.
Back in 1995, there are even less people knew about it because even my doctor, my GP, he was good because he's just like, oh, I think you have lupus, so.
Thời gian đó thì không có nhiều người biết rõ về căn bệnh này. Ngay cả bác sĩ gia đình khi mà khám bệnh cho Vũ cũng không chắc chắn về căn bệnh này luôn. Và ông chỉ chẩn đoán rằng có thể Vũ bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Sau đó thì tôi cảm thấy là mình bị sưng rồi đau nhức tay chân giống như là người già vậy. Bác sĩ quyết định cho Vũ đi thử máu. Rồi mấy tháng sau thì Vũ nhận được kết quả khẳng định rằng là Vũ bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống.
như vậy rồi.
Yeah.
Đúng, bác sĩ nói vậy rồi xong đi qua tới nhà thương đi test đó chứ đó. Test máu của Vũ á, mấy tháng xong là đúng rồi mày có cái bệnh này.
Tại vì như Vũ nói á, thì cái bệnh này thường là những người lớn tuổi họ bị.
Yeah, nhiều đàn bà thì nhiều nhất. Mà nhiều khi nó nói là đàn bà mà giống như có.
Đúng như vậy đó Kim Anh. Thường thì phụ nữ trưởng thành mắc bệnh nhiều hơn, trong độ tuổi từ 20 đến 44 tuổi. Do vậy bác sĩ họ ngạc nhiên lắm khi mà thấy một cô bé mới 9 tuổi lại bị bệnh lupus.
Triệu chứng của cái bệnh lupus nó là như thế nào?
It's really if you have minor lupus, it only affects your like your skin.
À, nếu mà bị nhẹ thì lupus chỉ ảnh hưởng đến da của người bệnh thôi, khiến cho người bệnh cảm thấy ngứa ngáy. À, những người mà bị nặng hơn thì bệnh sẽ tấn công vào các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Còn nặng hơn nữa thì sẽ gặp những cái vấn đề về tim mạch nè, rồi thận và xương khớp.
Thì em có mà mấy cái không nặng là chỉ cái bị máu lại da thôi.
Khi mà Vũ 9 tuổi thì Vũ bị cái bệnh đó, cái triệu chứng nó nặng hay là nhẹ?
Không, bị nặng liền á, là bị đau xương rồi xong bị cái kidneys bị kidneys nó yếu luôn. Đấy là cái lupus nó attack cái kidneys á. Nó muốn giết chết cái mấy cái bao tử này đó. Mà em không có bị bao tử, chỉ có bị kidneys thôi.
Khi mà nhận được tin biết là mình bị bệnh lupus đó, cái lúc đó là Vũ còn nhỏ như vậy thì Vũ cảm thấy như thế nào, cái cảm giác của Vũ như thế nào?
Cái lúc mình nhỏ vậy mình không có biết gì, mình có gì này chứ. Not sad, but just you don't know, you can't really think. Just like okay, I'm sick. That's it, you know. Và xong mình cứ uống thuốc như thường mà mình không có suy nghĩ nhiều được, tại mình quá trẻ, giống như gia đình thì lo lắng rồi mẹ.
Lúc đó Vũ còn nhỏ nên cũng không có một cái cảm nhận rõ rệt, chỉ biết rằng là mình bị bệnh vậy thôi. Mọi chuyện đã có mẹ và gia đình lo. Vũ chỉ biết mỗi một chuyện đó là uống thuốc. Mỗi khi đau đớn thì uống thuốc là hết đau. Bị bệnh này thì Vũ không được ra ngoài trời, do xương khớp của mình đau đó Kim Anh, nên không được tham gia các hoạt động thể thao. Mới 9 tuổi mà Vũ sống như là người già vậy đó. Uống thuốc khiến cho Vũ bị mập rất là nhiều, rồi lúc nào cũng cảm thấy đói bụng hết. Khi đi học ở trường tiểu học, Vũ bị bạn bè nó xúm lại, nó trêu chọc vì quá mập.
Cái đó là cái thứ nhất, không ra được trời mà. Giống như cái khớp xương của mình á, thì nó đau nữa. Tại vì làm mấy cái sport thì không nào được nữa. Mình giống như người già luôn, mình chính tâm mình giống như người già, sống giống như người già luôn á. Mà cái lúc mà mình mới nhỏ là uống thuốc nó làm cho cái mặt mình nó mập nữa, cái cell á, rồi mình mập lên mập, làm mà mình đói bụng nữa. Tự nhiên con bé 9 tuổi tự nhiên mập lên, xong cái lúc mình đi primary school ai cũng xa thấy, nó thấy thôi rồi cũng bị không phải bị chọc, nó có bị giống như wow, what happened to you, you know? Mấy con nít đâu có biết
Bản thân Vũ cũng không biết là mình thay đổi nhiều như vậy, cho đến khi chụp hình thì mới biết mình mập như vậy. Lúc đó Vũ cũng thấy buồn lắm vì mình không có được chơi với bạn bè, rồi chạy nhảy lung tung bởi vì các khớp xương bị đau.
Mấy cái hình cũ thì mình biết là mình mập lên mà. Mình buồn tại mình không muốn chơi với con nít được nữa. Mới chứ còn không có được chạy lung tung nữa, giống con nít thì hay chơi cái này chơi cái đó, mình đâu có làm được đâu, tại khớp xương của mình đâu có làm được cái gì đâu.
Nhưng mà Vũ cứ phải uống thuốc liên tục như vậy.
Dạ đúng rồi, từ nhỏ 9 tuổi tới bây giờ vẫn còn uống thuốc bây giờ nè.
I heard that you suffer stroke.
Dạ đúng rồi.
Thì cái đột quỵ đó nó là do cái lupus gây ra.
Khó để nói lắm, tại lúc đó cũng là mà bị stroke là cái ngày đó thì giống như có chị á, có chị cousin của Vũ có cái đám cưới.
Đúng rồi, chuyện đó xảy ra khi mà Vũ đi dự đám cưới của chị họ ở Adelaide đó Kim Anh. Thời gian đó là mùa hè rất là nóng. Buổi sáng hôm đó Vũ cảm thấy nhức đầu, rồi sau đó Vũ lại còn uống cà phê nữa, cho nên thấy khó chịu trong người nên được người nhà đưa đến bệnh viện. Bệnh viện ở Adelaide chích thuốc để cho Vũ hồi phục rồi cho về nhà. Tối hôm đó thì Vũ bị đột quỵ. Lúc đó mọi người đều hỏi là tại sao không điều tra sự việc xảy ra bệnh viện đi. Nhưng mà mọi người trong gia đình cũng không có muốn lật lại vấn đề. Mẹ Vũ thì bảo là thôi bỏ qua đi con. Vũ buồn lắm bởi vì đột quỵ khiến cho Vũ bị tật ở chân, đi đứng không có được bình thường. Nhưng mà mẹ bảo rằng hãy bỏ qua và tha thứ. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Bị như vậy lại khiến con sống tốt hơn và vui vẻ hơn lúc xưa.
Bây giờ tới ngày hôm nay con nằm pediatrician á. Hồi xưa con chơi nhỏ, bây giờ con thấy là từ cái đó là everything happens for a reason nhé. And từ cái chuyện đó bây giờ là con là người giống như vui vẻ hơn mà con cái cuộc sống con sống á better than hồi xưa đấy.
Yeah.
Thì in a good way I became a better person.
Có nghĩa là vì cái stroke đó mà làm cho Vũ bị tật ở chân.
Dạ, cái chân trái, vì cái stroke đó là bên trái bị tật hết. Từ tay tới chân mà
đột quỵ ảnh hưởng đến phần thân bên trái của Vũ. Tay trái thì giờ có cảm giác chút chút, nhưng mà chân trái thì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chỉ cảm giác và cử động được một phần nào đó thôi. Chuyện xảy ra đã được 10 năm cho đến cuối năm nay.
Hiện giờ vẫn như vậy.
Từ bây giờ, từ cuối năm này là 10 năm. From the stroke,
Khi mà bị đột quỵ như vậy thì Vũ phải nằm liệt giường luôn hay là như thế nào?
Thì cái lúc mình nằm giường như thương á thì từ Adelaide nó bay mình về tới Melbourne.
Sáu tháng đầu, Vũ nằm ở bệnh viện Monash, trải qua 4 cuộc phẫu thuật não. Bác sĩ lúc đó nói rằng là cho dù có cứu được Vũ thì 95% là Vũ có thể bị chết não, không nói chuyện được nữa. Mẹ của Vũ lúc đó thì buồn lắm, nhưng mà bà vẫn phải chấp nhận sự thật và hy vọng là dù sao thì con mình vẫn còn sống.
Bác sĩ, mẹ còn nói là bác sĩ nói là nếu mà mình cứu được Vũ có thể là nó bị 95% giống như nó chết rồi. Ngọt ngay vậy rồi gia đình cũng buồn chứ, mẹ cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Và có thể là nó vẫn còn sống mà nó không được làm cái gì được hết.
Nhưng mà sau đó thì Vũ đã hồi phục lại.
Thì lúc mà đang bị stress rồi đang vẫn ngồi học bachelor mà.
Sau khi xuất viện thì Vũ bắt đầu tham gia các khóa trị liệu vật lý để mình tập nói rồi tập đi trở lại trong khoảng 6 tháng.
Occupational therapy cho nói chuyện lại, physio để đi bộ lại. Nó bắt tập cái đó khoảng 6 tháng tập cái đó.
Được biết là Vũ là người sáng lập ra cái Lupus Victoria và cũng là người phát ngôn, cái người vận động cho cái tổ chức này đúng không?
Dạ, như biết dạ. Nhưng mà gia nó đi bộ lại được á là thôi mình chưa xong cái degree mình thôi, nhưng mình không có làm gì được thôi mình đi lại họ đi có 5 môn nữa thôi rồi xong Vũ đi học lại. Xong lúc mà Vũ xong cái bachelor degree á, Vũ xong bị Vũ bị thêm một bệnh nữa, bị bệnh epilepsy. Và cái bệnh mà bị dịch á,
sau khi ra viện thì Vũ đi học tiếp cho xong bằng đại học đó, thưa Kim Anh và quý vị thính giả. Và sau khi học xong cử nhân thì Vũ lại bị thêm một bệnh khác, epilepsy, tức là bệnh động kinh, do bị căng thẳng khiến kích hoạt các tế bào thần kinh, gây ra triệu chứng rối loạn hệ thần kinh dẫn đến những cơn co giật. Vui quá hay là buồn quá cũng không được. Học xong đại học, mẹ không cho Vũ đi làm bởi vì bà lo lắng nè. Nếu Vũ xảy ra chuyện ở nơi làm việc thì không ai chăm sóc cho Vũ được. Vũ rất là buồn á Kim Anh, bởi vì công sức học bao nhiêu năm rồi mình ra trường mà không thể đi làm. Sau một năm ở nhà thì Vũ cảm thấy không chịu nổi nữa, cho nên xin mẹ là cho con đi học tiếp ngành thạc sĩ tiếp thị đi. Rồi mỗi ngày cùng mẹ cùng với Vũ đi xe lửa đến trường. Mẹ ngồi đọc sách trong lúc chờ Vũ học, rồi hai mẹ con lại cùng đi về. Trong suốt 2 năm học thạc sĩ, Vũ thành lập nên tổ chức Lupus Victoria. Thay vì không đi làm toàn thời gian được, thì Vũ thành lập nên tổ chức này để có thể giúp được những người bị bệnh Lupus ở tiểu bang Victoria.
Lúc mà đang học master, đang suy nghĩ ra cái hội Lupus Victoria, trong đang làm cái 2 năm đó, thôi vì mình không làm được full time, có làm được cái gì để giúp mấy người mà bị bệnh Lupus được không? Trong cái idea cái Lupus Victoria suy nghĩ ra được.
Quá trình mà thành lập cái Lupus Victoria đó nó có khó khăn đối với Vũ hay không?
Lúc mà mới bắt đầu á, giống như bây giờ năm này là năm thứ 3 rồi, lúc mà bắt đầu năm thứ nhất á thì nó khó tại cuộc xưa.
Tính ra thì Vũ thành lập Lupus Victoria đã được 3 năm. Thời gian đầu thì nhiều khó khăn lắm Kim Anh ơi. Trước đây Vũ có mở quán bar nên có kinh nghiệm về tiếp thị, quản lý và tổ chức sự kiện. Và khi lập ra Lupus Victoria thì Vũ đã nhờ bạn bè giúp đỡ trong việc tổ chức các sự kiện để gây quỹ, giúp cho các bệnh nhân bị căn bệnh này. Hoạt động nổi bật nhất hàng năm là tổ chức dạ tiệc gây quỹ. Năm thứ nhất thì Vũ quyên góp được hơn 10.000 đô và chuyển giao cho bệnh viện Monash để họ góp phần vào việc nghiên cứu tìm ra các loại thuốc chữa trị tốt hơn. Vũ điều trị ở bệnh viện Monash ở Leighton được 10 năm và quen biết với nhiều bác sĩ ở đó. Vũ trải qua nhiều chuyện lắm, bị lupus hồi nhỏ, rồi là bị đột quỵ, rồi quá căng thẳng, stress dẫn đến động kinh. Nên Vũ không muốn những người khác phải trải qua những cái chuyện giống như là mình vậy.
À, Vũ đi cái nhà thương Monash ở Clayton á. Là Vũ cũng quen đi đó hơn 10 năm mà cũng quen nhiều cái bác sĩ đó lắm. Và vì cái therapist là Vũ không có muốn người ta giống như bị giống như Vũ, giống như cũng khó khăn lắm.
Số tiền quyên góp được chuyển giao cho bệnh viện để góp phần giúp cho các bác sĩ và các chuyên gia có thể tìm ra được phương thức trị khỏi bệnh lupus về lâu dài. Nếu chưa thể tìm ra cách chữa trị thì ít nhất cũng có thể đưa ra các loại thuốc tốt hơn, ít gây tác dụng phụ hơn, giúp người bệnh sống vui vẻ hơn. Tại tiểu bang Victoria hiện nay thì có khoảng 20.000 người mắc bệnh lupus.
Thuốc nào thì cái thuốc nào cũng có cái side effect hết. Và vì cũng muốn nhà thương là tìm một cái cách nào, cái cure. Cái đó, I think cái đó là long term lắm, còn xa lắm. Mà nếu mà không có tìm cái cure thì tìm thuốc mới để người ta giống như sống được một cuộc sống vui vẻ hơn chút xíu. Giống cái này cho người khác thôi, không phải là cho em đâu mà cho người khác đang cho này chứ. Tại bây giờ trong Úc này á có hơn 20.000 người, ở trong Victoria có hơn 20.000 người có bị bệnh này nè.
Đầu tiên 9 tuổi là Vũ bị lupus, sau đó thì Vũ bị đột quỵ, và sau đó nữa thì Vũ bị cái bệnh là epilepsy. Hầu hết như là cả cuộc đời của Vũ cho đến bây giờ là bệnh tật rất là nhiều. Thì Vũ có cảm thấy như vậy là mình là người kém may mắn không?
Dạ. Mình bị mấy cái nọ nó khó lắm mà cũng không buồn. Tại vì mình thấy là mình giúp người ta nữa. Vì ý là vẫn cũng bị bệnh này mà I'm at the best I am right now. Mình không có thấy đau đớn nữa. Tại vì mình uống thuốc nhiều lắm, mình đâu có...
Vũ không cảm thấy buồn vì giúp được mọi người. Vì bị bệnh này mà Vũ trở thành người như ngày hôm nay. Vũ uống thuốc nên cũng không cảm thấy đau đớn gì lắm. Nếu làm được việc gì để giúp người khác thì Vũ sẽ làm. Trong nhóm của Vũ thì có những người mới bị lupus thôi, nhưng mà rất là lo sợ. Vũ tư vấn cho họ về cách ăn uống, sinh hoạt trong cuộc sống như thế nào khi mà vướng phải căn bệnh này. Khi Vũ bị đột quỵ, đúng là Vũ cảm thấy mình kém may mắn. Nhưng mà chuyện đó đã xảy ra trước đây rồi, còn cuộc sống hiện tại của Vũ lạc quan và tích cực hơn. Có câu nói rằng là bất cứ chuyện gì xảy ra đều có nguyên do của nó. Vũ bị bệnh như vậy có lẽ khiến cho Vũ có thể giúp đỡ được những người khác. Có thể là mọi người nhìn vào, họ cảm thấy là tội nghiệp Vũ. Nhưng nếu cứ suy nghĩ một cách tiêu cực thì mình rất là dễ bị căng thẳng. Thay vì vậy, mình nên sống tích cực hơn và suy nghĩ xem là mình nên làm gì bây giờ và mình cố gắng giúp người khác thôi. Nghĩ như vậy thì mình mới sống vui được chứ.
Cái bị này bây giờ mình phải bỏ qua đi, mình làm gì bây giờ, mình cố gắng mình giúp người ta thôi. Mình suy nghĩ vậy mình mới vui được chứ. Những cái tội nghiệp mình thì chết. Người ta đâu có muốn nghe đâu.
Hầu như là mẹ của Vũ lúc nào cũng ở bên cạnh Vũ.
Dạ đúng.
Từ lúc 9 tuổi Vũ bắt đầu bị bệnh lupus cho đến sau này khi mà Vũ bắt đầu đi học postgraduate là hậu đại học, thì mẹ của Vũ cũng cùng Vũ đi học.
Đúng rồi, tại lúc đó tôi có lái xe mà đi bằng cây nữa, nên mẹ phải đi chợ đi thôi.
Vậy thì
hai con nóng sơ lửa lên.
Vậy thì có thể nói là mẹ đóng vai trò rất là lớn đối với cuộc sống của Vũ, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Tại cái lúc mà xong đi học postgraduate là lúc đó là mới xong stress mà, bởi vì mẹ cũng sợ để đi một mình lắm. Té thì sao mà phải đi bên cạnh suốt.
Qua cái chương trình này thì Vũ có muốn nói gì với mẹ của mình không?
Dạ có, thì giống như mẹ của mình, nhiều khi mẹ của người ta thì ai chẳng thương con phải không, mà thật sự là nếu mà Kim Anh biết á, là tất cả là Vũ bị sao từ đó là mẹ không có bao giờ bỏ Vũ. Mỗi ngày đi nhật thứ á, một tháng là ngày nào cũng có mặt mẹ đó hết á, một tháng luôn á. Không có ngày nào là không có đi đâu. Và thật sự không biết mẹ nào mà tốt bằng như vậy đâu. Thấy mẹ cũng khổ vì Vũ lắm á. Mà mẹ cũng cố gắng để mẹ đó để cho Vũ vui. Tại nếu mà không có mẹ là mình feel mình không có support from the family á. Thì hen, I think that not just my mom but my family is very very supportive. Mà nhất là mẹ. Giống như từ bây giờ có epilepsy vẫn không phải ngủ với mẹ luôn. Sợ nếu mà bị dịch đêm á là có mẹ bên học bên cạnh. Nhưng chấp nhận thôi. But yeah, wouldn't ask for better mom. Very, I'm very lucky.
Chương trình tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.